từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng liền đang tạo nghiệp. Nghiệp nhân gặp được duyên, quả báo liền hiện tiền. Nghiệp mà tất cả chúng sanh tạo ra, thiện ác lẫn lộn. Ở vào thời xưa, thông thường đều có thể tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân. Do đó, khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác thiện tương đối nhiều, ác tương đối ít, quả báo rất thù thắng. Xã hội hiện đại, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, tất cả chúng sanh tạo tác ra ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít. Những năm gần đây, tất cả chúng sanh tạo tác ác nghiệp phức độ càng ngày càng thêm lớn. Thiện niệm, không cần nói thiện hạnh, ý niệm thiện dần dần đều tan nhạt. Việc này rất đáng sợ. Đây không phải là hiện tượng tốt. Cho nên người giác ngộ nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nếu chân thật không thể phát, tâm Bồ Đề tương tự phải đầy đủ. Chỗ này nói nhu hòa chất trực tâm, đắc thánh giả từ tâm, thường tác lợi ích an lạc chúng sanh tâm. Chí ít ba loại tâm này chúng ta phải có. Mỗi giờ mỗi phút phải ghi nhớ, nhất là câu thứ sáu, chính là phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Chúng ta nhìn qua xã hội đại chúng, bệnh của họ ở chỗ nào vậy? Chúng ta cần phải tự mình làm để khải thị cho họ, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu, vậy thì đúng. Cho nên đoạn ác là tích cực, không phải tiêu cực. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 10, xem từ câu sau cùng, hàng sau cùng. Thất, thân tướng đoan nghiêm, chúng cộng tôn kính. Đây là loại thứ bảy trong tám loại thiện quả do đoạn sân nhuế mà có được. Thân tướng đoan nghiêm, đoan là đoan chánh, trang nghiêm. Trong Phật Pháp đã nói trang nghiêm, chính là người thông thường đã nói tốt đẹp. Đoan nghiêm tốt đẹp. Do đây có thể biết Phật ở trong Đại Kinh nói với chúng ta tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Chữ tướng trong câu nói này chính là nói thân tướng đoan nghiêm. đoan chánh, tốt đẹp, không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Đây là tự tánh tự nhiên lưu lộ ra. Trên quả địa Như Lai là lưu lộ cứu cánh. Thế nên ngày nay chúng ta cái tướng này biến thành thô xấu như thế này, nguyên nhân chính là tham sân si, kiến tư trần sa phiền não, đem cái tướng hảo trang nghiêm viên mãn vốn có chuyển biến thành ra như thế này. Đây đúng là Thế Tôn trong bổn kinh vừa mở đầu liền khai thị cho chúng ta. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chân tâm là thuần thiện, là chí thiện. Cổ thánh tiên hiền đã nói chỉ ư chí thiện. Chí thiện ở chỗ nào? Chí thiện chính là bổn tâm, chính là chân tâm bổn tánh. Chân tâm biến hiện ra cảnh giới chính là chí thiện. Tâm không chân, tâm không thành, liền đem chí thiện biến thành bất thiện. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi, chúng ta mới biết được tính quan trọng của việc hồi phục chân tâm. Chư Phật Như Lai cùng chúng sanh chính pháp giới khác biệt ở chỗ nào? Không ngoài là hồi phục chân tâm tự tánh, cứu cánh viên mãn. Khi vừa hồi phục, tất cả đều hồi phục, đều là trên kinh đã nói nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Trí tuệ, năng lực, đức năng toàn bộ đều hồi phục. Cái cảnh giới này chính là trên kinh Phật đã nói nhất chân pháp giới. Thế là mới cảm được chúng cộng tôn kính. Chữ chúng này là đại chúng. Những đại chúng nào vậy? Chư Phật Như Lai, chư Phật Như Lai tôn trọng lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau. Chư Phật Như Lai mà còn tôn kính chúng sanh chính pháp giới, làm gì mà không tôn kính chứ? Chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, mà thể hội. Chư Phật Như Lai tôn kính là chân thành, cứu cánh viên mãn. Chúng sanh giác ngộ trong chính pháp giới đều biết tôn kính. Chỉ có mê hoặc điên đảo, không biết tôn kính, không hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm tôn kính của họ không thể sanh khởi. Họ bị phiền não che mất. Thế nhưng người đang cứu cánh giác ngộ, cái cứu cánh giác ngộ này, nếu như chúng ta đem cái tiêu chuẩn hạ thấp xuống một chút, viên giáo sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đây là chân thật giác ngộ. Vào lúc này họ giống y như chư Phật Như Lai, tôn kính chúng sanh sáu cõi. Chúng sanh sáu cõi không tôn kính họ, họ tôn kính chúng sanh sáu cõi. Vì sao vậy? Họ giác ngộ rồi. Đạo lý chính ngay chỗ này. Giác ngộ